lá cờ theo 6 chữ và lời thề của tuổi trẻ. Sau hội nghị bình than, Trần Quốc Toản trở về. Nếu chỉ là một người trẻ bốc đồng, có lẽ ông sẽ dừng lại ở cơn giận. Nhưng Trần Quốc Toản đã biến cơn giận ấy thành việc làm cụ thể. Ông tập hợp gia nô, thân thuộc, những người có thể theo mình ra trận. Sử cũ chép rằng ông tự dựng quân hơn 1.000 người. Con số này cho thấy, dù tuổi còn trẻ, Trần Quốc Toản đã có uy tín và quyết tâm rất lớn. Không chỉ muốn xông pha một mình. Ông muốn có một lực lượng để thật sự góp sức vào cuộc chiến. Và rồi lá cờ của ông xuất hiện. Trên lá cờ ấy, thêu 6 chữ. Phá cường địch báo hoàng ân. 6 chữ ngắn gọn, nhưng vang như một lời thề. Cường địch là giặc mạnh. Mà quân Nguyên khi ấy quả thật là giặc mạnh. Họ có lực lượng đông đảo, kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, từng khiến bao quốc gia phải khiếp sợ. Phá cường địch là không sợ cái mạnh của địch. Báo hoàng ân là đền đáp ơn vua, ơn triều đình, nhưng sâu xa hơn là đền đáp đất nước đã nuôi dưỡng mình, dòng họ đã trao cho mình trách nhiệm, non sông đã cho mình một nơi để thuộc về. Lá cờ ấy không chỉ là dấu hiệu của một đội quân. Nó là biểu tượng của một tinh thần. Một thiếu niên bị từ chối ở cửa hội nghị không vì thế mà lùi bước. Không được ngồi bàn việc nước, ông tự tìm cách góp sức cho nước. Không được trao vai trò chính thức, ông tự gánh lấy trách nhiệm của mình. Tuổi trẻ của Trần Quốc Toản vì thế không phải tuổi trẻ nông nổi. Đó là tuổi trẻ có lý tưởng. Trong lịch sử, nhiều người trẻ từng có nhiệt huyết. Nhưng nhiệt huyết nếu không đi cùng hành động thì chỉ là ngọn lửa bùng lên rồi tắt. Trần Quốc Toản khác ở chỗ ông đem ngọn lửa ấy ra chiến trường.